Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 24. Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Thời gian khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Dạo Chánh Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Xin xem trang 187. Xem phần kinh văn. Tưởng bỉ Phật giả, tiên đương tưởng tượng. Bế mục khai mục, kiến nhất bảo tượng như diêm phù đàn kim sắc, tọa bỉ hoa thượng. Nghĩa là hãy tưởng Đức Phật ấy. Trước hết hãy nên tưởng hình tượng, nhắm mắt, mở mắt đều thấy một tượng bảo có màu như vàng diêm phù đàn ngồi trên hoa ý. Đây là dạy chúng ta cách quán. Trong cách quán, trước hết nói rõ là quán tượng, hoàn toàn giống như các phép nhật quán, thủy quán trong phần trước. Ắt phải mở mắt hay nhắm mắt đều thấy tượng Phật ý ở trước mắt. Thấy cặn kẽ như trong kinh đã dạy thì mới là quán thành công. Dù trong tâm một có tượng ý, nhưng tượng ý chẳng thể xuất hiện trước mắt, tức là phép quán này chẳng thành tựu. Tiếp theo đó là nhân tượng kiến độ, nghĩa là do tượng mà thấy cõi nước. Chúng ta xem kinh văn trong trang 188. Kiến tượng tọa dĩ, nghĩa là đã thấy tượng ngồi rồi. A-di-đà Phật ngồi trên đài sen. Tâm nhãn đắc khai, liễu liễu phân minh, kiến Cực Lạc quốc thức bảo trang nghiêm, bảo địa, bảo trì, bảo thụ hàng liệt, chư thiên bảo mạng di phú kỳ thượng, chúng bảo la vọng mãn hư không trung, kiến như thử sự Cực Linh minh liễu, như quán chưởng trung. Nghĩa là tâm nhãn mở mang, thấy rành rẽ phân minh cõi Cực Lạc trang nghiêm bằng bảy bảo: đất bảo, ao bảo, cây bảo bày thành hàng. Các màn cõi trời phủ kín bên trên, các lưới mành bảo giăng khắp hư không. Thấy sự như vậy sao cho hết sức rõ rệt như nhìn vào bàn tay. Cổ Đức nói cảnh giới di tế như vậy đều từ nhất tâm diệu quán dần dần chuyển sanh, nên sẽ thấy cảnh giới ngày càng rõ rệt, càng thấy càng hiểu rõ. Ở chỗ này phải đặc biệt chú ý, thật sự quan sát hiểu rõ thật ra là do chân tâm rất thanh tịnh. Nay chúng ta nói tới quán tưởng niệm Phật. Đối với phép quán này, Tông Thiên Thai đề ra thứ đệ tam quán và nhất tâm tam quán. Tông Thiên Thai đề xứ như vậy vì thuở trước Trí Giả Đại Sư lập ra phương pháp tu hành tam chỉ tam quán. Phương pháp ý do Trí Giả Đại Sư phát minh. Các cao tăng Ấn Độ đến Trung Hoa bái phỏng Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư kể với họ phương pháp tu hành của chính Ngài. Các pháp sư Ấn Độ bội phục khôn cùng. Họ nói với Trí Giả Đại Sư: ở phương Tây, tức Ấn Độ, có kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Phương pháp tu học được giảng trong kinh ấy hết sức tương tự, rất gần gũi với pháp Tam Chỉ, Tam Quán của Tông Thiên Thai. Kinh Lăng Nghiêm dạy Samatha, Tama, Thiền Na. Vì lẽ đó, Thiên Thai Đại Sư dựng một đài bái kinh tại núi Thiên Thai, hàng ngày hướng về phía Tây lệ bái, mong mọi kinh ấy truyền sang Trung Hoa. Lại suốt 18 năm, Trí Giả Đại Sư viên tịch, kinh ấy vẫn chưa truyền tới Trung Hoa. Nhưng về sau, Ngài Bát Lạc Mật Đệ đem kinh ấy đến Trung Hoa. Kinh ấy ở Ấn Độ được gọi là quốc bảo. Bất cứ kinh điển nào cũng đều có thể lưu thông sang ngoại quốc. Nhưng kinh điển này, tức kinh Lăng Nghiêm, chẳng thể lưu thông tại ngoại quốc. Đấy là do người Ấn Độ tiếc pháp, nên hiện thời tại Ấn Độ chẳng có Phật pháp. Quả báo do tiếc pháp đấy. Pháp sư Bát Lạc Mật Đệ mang kinh ấy tới nơi đây, tức Trung Hoa. Hải quan tra xét rất nghiêm, lén đem vài lần đều chẳng thành công. Cuối cùng, Ngài rạch mu bàn tay, dấu bản kinh đã được chép với khổ chữ rất nhỏ vào trong đó. Chờ cho đến khi miệng vết thương hoàn toàn lành lặn, đem kinh đến Trung Hoa như vậy. Đem đến Trung Hoa, bèn mổ mu bàn tay, lấy kinh ra. Kinh Lăng Nghiêm được truyền tới Trung Hoa như vậy đó. Thuở đầu, chú giải kinh do bị ảnh hưởng bởi lời nhận định của các vị pháp sư Ấn Độ, nên đều dùng pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai để giải thích Samatha, Tama, Thiền Na. Mãi cho đến đời Minh, Giao Quang Đại Sư mới không dùng phương pháp ý, trực tiếp dùng cách nói trong kinh Lăng Nghiêm, đề xướng bỏ thức dùng căn, hết sức phù hợp ý nghĩa của kinh. Chúng ta đọc thì trong lời tựa cho bản chú giải, pháp sư Giao Quang có nói: Ngài niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. Lúc lâm chung, khi A Di Đà Phật định tiếp dẫn, A Di Đà Phật đứng trên không trung tiếp dẫn Ngài giảng sanh. Ngài xin A Di Đà Phật cho quản lại. Ngài nói: chú giải kinh Lăng Nghiêm từ xưa tới nay chẳng nêu rõ ý nghĩa trong kinh, những lời mi chú cũng chẳng giảng rõ ràng. Ngài xin A Di Đà Phật cho phép Ngài khoan giảng sanh để chú giải kinh Lăng Nghiêm. Sau khi chú giải xong xuôi sẽ giảng sanh. A Di Đà Phật cũng chấp thuận cho phép Ngài được ở lại. Ngài trụ thị để soạn chú giải. Ngài nêu ra nguyên nhân ở chỗ nào? Tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai đều dùng ý thức. Nhất tâm tam quán cũng không ra ngoài lệ ấy. Kinh Lăng Nghiêm nói hoàn toàn chẳng dùng tâm ý thức. Trong chú giải, pháp sư Giao Quang đã nói rõ ràng. Ngài gọi bản chú giải của chính mình là Tân Sự. Do đó, chú giải Lăng Nghiêm có hai phái Tân và Cựu. Cựu phái dùng tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai để giải thích kinh. Tân phái không dùng tam chỉ tam quán mà dùng bỏ thức dùng căn, như pháp sư Giao Quang đã nói, không dùng tâm ý thức. Bản sớ giải kinh này do Thiên Thai Đại Sư chú giải. Ngài dùng tam chỉ tam quán, nói cách khác vẫn dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức chẳng xác, dùng tâm ý để tu hành. Theo như kinh Lăng Nghiêm đã dạy, sẽ có thể chứng đắc quả A-la-hán, có thể chứng đắc quả vị Bích Chi Phật. Nói cách khác, nói theo Tịnh Tông, xác thực là có thể tu đạt đến sự nhất tâm bất loạn, có thể đạt đến cảnh giới này. Trong sự nhất tâm bất loạn, đại khái là đối với những cảnh giới như kinh đã nói, đều có thể thành tựu, có thể thành tựu phép quán tưởng này. Nếu muốn đạt tới thành tựu viên mãn thật sự, ắt phải là lý nhất tâm bất loạn thì mới thật sự thấy. Chúng ta phải nên hiểu điều này. Đức Phật dạy chúng ta một nguyên tắc là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, còn chú sớ chỉ là tài liệu tham khảo do cổ đại đức trao cho chúng ta để tu học mà thôi. Chúng ta dùng những nhận định của các ngài như tài liệu tham khảo thì là chánh xác, cũng đừng nên hoàn toàn chấp chết cứng vào lời chú giải. Hễ chấp chết cứng thì sai mất rồi, nhất định phải nương vào kinh. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai là Quán Bồ Tát. Kiến thử sự dĩ, phục đường cánh tác nhất đại liên hoa. Tại Phật tả biên, như tiền liên hoa, đẳng vô hữu vị. Phục tác nhất đại liên hoa, tại Phật hữu biên, tượng nhất Quán Thế Âm Bồ Tát tượng. Tọa tả hoa tòa, diệt tá kim sắc, như tiền vô vị. Tượng nhất Đại Thế Chí Bồ Tát tượng, tọa hữu hoa tòa. Nghĩa là đã thấy sự ấy rồi, lại nên tưởng một hoa sen to ở bên trái Đức Phật, giống như hoa sen trên đây trọn chẳng khác gì. Lại tưởng một hoa sen to ở bên phải Đức Phật, tưởng một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên hoa tòa bên trái, cũng là thân vàng ròng, giống như trước chẳng khác. Tưởng một tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên hoa tòa bên phải. Hoa đài và tòa sen hoàn toàn giống nhau. Phật và Bồ Tát đều có hoa đài và hoa sen giống hệt nhau. Chính giữa là A-di-đà Phật. Bên trái, tức phía bên trái của A-di-đà Phật là Quán Thế Âm Bồ Tát. Phía bên tay phải là Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong chú giải có những câu rất thú vị. Chú giải giảng tam thánh thiết hóa, động tịnh tất cầu. Nghĩa là tam thánh hóa hiện như thị, động hay tịnh ắt đều như một. Câu là tuy một mà ba, tuy ba mà một. Nhất chủ nhị thần, phi tịnh phi biệt, biểu hồ tam pháp, tam diệu dung. Chân thân ký nhiên, tượng hợp tương tự, Quán Nhị Túc Phật, linh diệu quán thành tam. Nghĩa là một vị chủ tể, hai vị bày tôi, chẳng phải giống hệt như nhau, chẳng phải là khác nhau. Biểu thị ba pháp, ba sự dung thông màu nhiệm. Chân thân đã là như thị thì hình tượng được biến hiện cũng phải giống như thị. Quán Đức Phật phước huệ trọn đủ, khiến cho phép quán màu nhiệm một mình Đức Phật trở thành quán cả ba vị. Đây là Quán Tây Phương Tam Thánh. Theo cách biểu thị pháp thông thường, Phật biểu thị pháp tánh, biểu thị chân như bản tánh. Bồ Tát biểu thị từ thể khởi tác dụng, là tác dụng của tự tánh. Tác dụng của tự tánh là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên đức dụng có thể quy nạp thành hai loại lớn, một là trí, hai là hạnh. Trong Phật pháp nói là giải hạnh. Giải thuộc về trí huệ, hạnh thuộc về sự hành trì trong cuộc sống. Đây là hai vị Đại Bồ Tát. Vì thị, chúng ta thờ tượng Phật nhất định là một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Chẳng thờ thành ba vị Bồ Tát hay bốn vị Bồ Tát, chẳng thờ theo cách như vậy. Vì các ngài biểu thị ý nghĩa viên mãn trọn đủ về mặt pháp. Trong Tây Phương Tam Thánh, Quán Thế Âm Bồ Tát đại biểu hạnh. Quán Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, nên tượng trưng cho hạnh môn. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu giải môn, biểu thị trí huệ. Chỉ có trí huệ mới là thế lực chân chánh, thật sự hữu lực. Vì thị, từ bi nhất định phải lấy trí huệ làm cơ sở, đó mới là lòng từ bi thuận tánh. Nếu chẳng có trí, lòng từ bi ấy sẽ được gọi là lạm từ bi, nghĩa là lòng từ bi luôn tuồn, sẽ có ảnh hưởng bất thiện, đâm ra chẳng tốt. Phật môn thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phật pháp hết sức coi trọng đại từ đại bi và thiện xảo phương tiện. Nhưng người đời sau cũng nói, từ bi lắm hòa hại, phương tiện thành hạ lưu. Do nguyên nhân nào? Đánh mất trí huệ. Lòng từ bi thiếu trí huệ và phương tiện thiếu trí huệ đều hỏng. Có thể nói là Phật pháp hiện thời suy di định nông nổi này là vì bỏ mất lý trí, một mực mù quáng dùng lòng từ bi bừa bãi. Chúng ta biết nghĩa thu của việc thờ phụng tượng Phật. Nói thật ra thì một chính là ba, ba chính là một, biểu thị nhất thể. Tiếp theo đây, chúng ta lại xem phần tượng phóng quang, tức tượng Phật và Bồ Tát tỏa quang minh. Thử tượng thành thời, Phật Bồ Tát tượng giai phóng quang minh. Kỳ quang kim sắc, chiếu chư bảo thụ, nhất nhất thụ hạ, diệt hữu tam liên hoa. Chư liên hoa thượng, các hữu nhất Phật, nhị Bồ Tát tượng, biến mãn bị quốc. Nghĩa là khi phép quán tưởng này đã thành, lại tượng tượng Phật và Bồ Tát đều phóng quang minh. Quang minh ấy sắc vàng, chiếu các cây bảo. Dưới mỗi cội cây cũng có ba hoa sen. Trên các hoa sen đều có hình tượng một vị Phật và hai vị Bồ Tát trọn khắp cõi ấy. Đoạn này rất quan trọng mà cũng rất dễ nhớ. Vì chúng ta thường suy nghĩ Tây Phương Cực Lạc thế giới to ngần ấy, người đông dường ấy, làm sao chúng ta có thể thấy Phật cho được? Đều rất hoài nghi. Chẳng cần nói chi khác, Đài Loan chẳng lớn, thành phố Đài Bắc càng bé. Thành phố Đài Bắc có hơn 200 vạn thị dân, mỗi người chúng ta hàng ngày đều có thể gặp tổng thống hay chăng? Đều chẳng gặp được. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới không ai có thể tính nội số. Đông ngần ấy, làm sao chúng ta có thể gặp A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí hàng ngày? Xem đoạn kinh văn này mới biết, vốn là Phật Bồ Tát hóa thân. Dưới mỗi cây báo đều có Tây Phương Tam Thánh. Số lượng Tây Phương Tam Thánh và số người bên ấy bằng nhau. Do đó, mỗi người hàng ngày đều thấy Phật, mỗi ngày đều chẳng lìa Phật. Tốt lắm. Trong mười phương thế giới, chúng ta chưa hề thấy cảnh giới này. Các kinh khác chưa hề nói như thế. Chỉ riêng thế giới Tây Phương là hóa thân của Di Đà, Quán Âm, Thế Chí đầy khắp nước ấy. Do đó, đến thế giới Tây Phương sẽ thường ở cùng một chỗ với A-di-đà Phật, cùng Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, các vị Đại Bồ Tát gặp mặt hàng ngày. Mỗi ngày đều ở chung với nhau, hóa thân của các ngài trọn khắp cõi Phật. Chúng ta xem phần chú giải cho đoạn này trong trang 189. Xem từ câu thứ 3, trong hàng thứ 4, từ dưới đếm lên. Phật chi thân tòa, Bồ Tát thân tòa, tam vô sai biệt. Nghĩa là thân và tòa của Bồ Tát hoàn toàn giống như thân và tòa của Phật. Đúng như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, duy thụ tượng các bất đồng nhĩ. Nghĩa là chỉ có hình tướng nơi đầu là trông thấy khác nhau. Phật duy nhục kỷ, bất đới hoa quang. Nghĩa là Phật chỉ có nhục kỷ, chẳng đội mão hoa. Trên đầu Đức Phật là tướng nhục kỷ. Nhị đại sĩ tuy đồng đới hoa quang. Nghĩa là Quán Âm và Thế Chí đều cùng đội mão. Màu ấy tức hoa quang giống nhau, chỉ có một điểm khác nhau. Giữa mão của Quán Âm Bồ Tát là một bức tượng Phật. Bức tượng Phật ấy là tượng đứng, hóa Phật đứng. Một hôm, có người chụp một tượng bức tượng Quán Âm. Tượng Phật trên mão đội đầu của ngài là tượng ngồi tĩnh tọa. Tôi nói không đúng, đây chẳng phải là Quán Âm Bồ Tát. Tượng Phật trong mão Quán Âm Bồ Tát là tượng đứng. Tôi nói, đây là Bồ Tát nào tôi không biết. Nếu quý vị bảo là Quán Âm, thì là Quán Âm giả mạo, chẳng phải là Quán Âm thật sự. Cũng chẳng phải chú ý điều này. Chính giữa mão của Đại Thế Chí Bồ Tát là một cái bình bảo, cũng là bình bảo đặt thẳng đứng. Đó là chỗ khác nhau, trừ điều đó ra hoàn toàn giống nhau. Điều này giống như phần 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ Thượng đã nói. Chúng ta lại lật sang trang kế tiếp, xem kinh văn. Thử tưởng thành thời, hành giả đương văn thủy lưu quang minh, cập chư bảo thụ phù nhạn uyên ương, giai thuyết diệu pháp, xuất định nhập định hằng văn diệu pháp. Hành giả sở văn xuất định chi thời, ức trì bất xả, liên dự tu đa la hợp, nhược bất hợp giả danh di vọng tưởng, nhược giữ hợp giả danh di thô tưởng kiến cực lạc thế giới, thị di tượng tưởng danh đệ bát quán. Nghĩa là khi phép quán tưởng này thành tựu, hành giả sẽ nghe nước chảy, quang minh và các cây báo, le, nhạn, uyên ương đều nói diệu pháp. Xuất định nhập định luôn nghe diệu pháp. Những điều hành giả nghe được khi xuất định bèn nhớ giữ chẳng bỏ. Phải sao cho hợp với tu đà la. Nếu chẳng hợp thì là vọng tưởng. Nếu phù hợp bèn gọi là quán tượng thấy thế giới cực lạc về phần thô. Đây là tượng tưởng, được gọi là phép quán thứ 8. Đoạn kinh văn này nói rõ, trong khi quán tưởng bèn nghe pháp. Nước chảy, quang minh, cây báo là vô tình thuyết pháp. Các loài chim như le, nhạn, vân vân là hữu tình thuyết pháp. Tình và vô tình không gì chẳng nói pháp. Từ đoạn kinh văn này chúng ta đã thấy điều đó. Người tu hành bất luận là trong định, nhập định hay xuất định, thấy đều nghe thấy. Như trong phép quán tưởng ở phần trước, mở mắt hay nhắm mắt, tưởng ấy đều hiện tiền. Ở đây nói trong định hoặc chẳng phải ở trong định đều nghe âm thanh. Nhưng những gì quý vị nghe được nhất định phải tương ứng với kinh. Nếu chẳng tương ứng sẽ là vọng tưởng. Nếu tương ứng thì là thô kiến, tức là thị thế giới cực lạc ở mức độ thô thiển. Phải phân biệt rõ ràng chuyện này, chớ nên coi ma cảnh như Phật cảnh. Do đó, đối với người học Phật chúng ta, kinh điển có hai cách sử dụng. Thứ nhất, cách sử dụng thứ nhất là dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chúng ta cũng chẳng biết tu như thế nào thì trong kinh điển có lý luận, có phương pháp, có cảnh giới dạy cho chúng ta những điều ấy. Thứ hai, cách sử dụng thứ hai là khi chúng ta tu đến một cảnh giới kha khá, nó sẽ chứng minh cho chúng ta. Đến khi chúng ta tu thành tựu, phải đối chiếu cảnh giới chúng ta đã thấy với kinh điển để coi là giống nhau hay sai khác. Ví như chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới có giống như kinh đã nói hay không? Nếu hoàn toàn giống hệt, đó là thị thế giới Tây Phương chân thật. Nếu chẳng giống, vậy là không đúng rồi, giả mất rồi. Điều này rất quan trọng. Kinh luận thường nói Phật Phật đạo đồng, hết thảy chư Phật chắc chắn phải nói các kinh giống nhau. Chỗ có thể bất đồng là ngôn ngữ, có thể nói là cũng có đôi chút bất đồng về phương diện đó, nhưng chắc chắn là nội dung giảng nói phải giống nhau. Vì sao? Đó là cảnh giới do chư Phật đích thân chứng đắc, há có lẽ nào chẳng giống nhau. Đối với những chỗ giống như thế này, chúng ta phải lưu ý hơn. Trong thế giới hiện thời, giả Phật quá nhiều, kinh điển ngụy tạo cũng rất nhiều, rất dễ bị lừa gạt. Kẻ gặp ma sự quá đông, gần như mỗi tuần đều có mấy người đến kiếm tôi. Nói thật ra, bị ma dựa đến kiếm tôi chẳng có cách nào hết. Tôi chẳng có thần thông, tôi chẳng cùng quỷ thần qua lại. Bị ma dựa phải tìm đến những người có qua lại với quỷ thần, có lẽ họ cũng có cách điều giải cho quý vị. Nhưng điều giải cũng có hạn độ, cũng tùy thuộc vào duyên phận. Vì thế, tôi khuyên các đồng tu hãy thật thà, chân thật niệm Phật, càng ít qua lại với quỷ thần càng hay. Vì sao? Chúng ta là phàm phu, chớ nên chèo kéo họ. Đối với quỷ thần, tục ngữ có câu: thỉnh thần dung dị, tống thần nan. Ý nói, quý vị tìm tới họ rất dễ dàng, sau đó quý vị làm thế nào để tiễn họ đi? Chuyện này rất phiền phức. Nếu họ không đi, sẽ đem lại cho quý vị lắm nỗi phiền phức. Vì thế, tốt nhất là giao du với quỷ thần càng ít càng hay. Chúng ta chẳng mong qua lại với họ, họ cũng chẳng tìm đến chúng ta. Chúng ta ham thần thông, thích cúng dường quỷ thần, thích lui tới với họ, họ cảm thấy quý vị cũng được lắm. Chúng ta là bạn tốt với nhau, kết thành bằng hữu. Phải chú ý điều này. Niệm chú. Trong chú có nhiều danh hiệu quỷ thần. Quý vị niệm chú tức là triệu thỉnh họ đến. Sau đó niệm như thế nào để tiễn họ đi? Quý vị muốn niệm chú Lăng Nghiêm, niệm chú Đại Bi. Chú ngữ thật sự là mấy câu cuối cùng. Từ chữ Đát Biệt Tha trở đi là chú ngữ. Chú ngữ thật sự chỉ có mấy câu ấy. Những câu trước đó đều là danh hiệu quỷ thần, gọi từng người trong bọn họ đến. Đã gọi đến rồi chẳng thể tiễn họ đi trọn vẹn, sẽ rất phiền phức. Thời cổ những bậc đại đức thật sự có đạo hạnh, hằng ngày dùng chú ngữ để thí thực, cúng dường quỷ thần, thật sự đạt được lợi ích. Tâm chúng ta chẳng thanh tịnh, chẳng có đạo hạnh. Đọc bài chú ý, thỉnh dời quỷ thần đến. Quỷ thần thấy quý vị chẳng có đạo đức, cũng chẳng có tu trì chi hết, bèn coi thường quý vị. Coi thường quý vị thì quỷ thần tốt sẽ bỏ đi rồi thôi, không đếm xỉa tới quý vị. Quỷ thần xấu có khi lừa gạt quý vị, rắc rối to. Quý vị chẳng dây dưa với họ, họ chẳng tìm đến quý vị. Quý vị chèo kéo họ, họ sẽ tìm đến kiếm chuyện với quý vị. Này trong thế gian này, tại Trung Quốc và ngoại quốc, chúng ta thấy những tình cảnh như vậy quá nhiều. Vì thế, tôi mong các đồng tu hễ thấy chuyện này, chứ nên giới thiệu họ đến gặp tôi. Tôi chẳng có cách nào cả. Hiện thời như tôi biết, trước kia dường như Pháp Sư Quảng Khâm còn có chút thần thông, mọi người đều biết. Nay tôi biết ở Đài Nam có Pháp Sư Khai Tâm, ngài có thể thấy được đôi chút, có chút cảm ứng. Pháp Sư Khai Tâm và tôi cũng rất thân thiết. Hễ tôi gặp nghi nan tạp chứng nào, chẳng có cách gì, hễ đều giới thiệu họ đến gặp ngài. Nói thật ra, ngài cũng chẳng thể trách tôi. Lần trước tôi gặp ngài, ngài tặng người khác danh thiếp. Tôi nói, Pháp Sư à, xin thầy cho tôi một tấm danh thiếp. Ngài tặng tôi cả hộp. Vì thế, hiện thời tôi có một hộp danh thiếp. Hễ ai có nghi nan tạp chứng, tôi sẽ đưa cho họ một tấm danh thiếp, bảo họ đến tìm ngài. Đây là trong quán tượng có chánh quán và tà quán, chớ nên không lưu ý. Do vậy, học Phật thì phải chân thành, y giáo phụng hành. Đừng cầu thần thông, cũng đừng cầu cảm ứng. Như vậy thì quý vị sẽ tâm chánh, hạnh chánh, quỷ thần chẳng dám trêu vào quý vị. Nhất là một người thật sự niệm Phật, chư Phật hộ niệm, Long Thiên hộ trì, các quỷ thần thuộc tà môn ngoại đạo về căn bản là đều chẳng dám tiếp cận quý vị. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Chẳng dám tiếp cận, lấy đâu ra chuyện ma dựa? Do đó, người niệm Phật bị ma dựa đúng là oan uổng. Chắc chắn chẳng phải là người thật sự niệm Phật. Người thật sự niệm Phật sẽ không thể bị ma dựa. Đoạn kế tiếp nói tới lợi ích do tu quán. Hãy xem kinh văn trong trang 191. Tác thị quán giả, trừ vô lượng ức kiếp sanh tử chi tội, ư hiện thân trung đắc niệm Phật ta muội. Nghĩa là người quán pháp này trừ tội trong vô lượng ức kiếp sanh tử, nơi thân hiện tại đắc niệm Phật ta muội. Nếu quán tưởng thành tựu, hiện tiền quý vị đắc niệm Phật ta muội. Kinh Di Đà gọi niệm Phật ta muội là nhất tâm bất loạn, có thể đạt được. Phép quán tiếp theo là một đoạn chánh yếu nhất trong kinh này, tức là quán vô lượng thọ Phật. Tựa đề của bản kinh này là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Quán vô lượng thọ Phật là phép quán thứ 9. Phật cáo A Nan cập Di Đề Thi: thử tưởng thành dĩ, nghĩa là Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, phép quán tưởng này đã thành. Phần trước là thánh tượng quán, là quán tượng tam thánh. Quán đã thành, bèn tiến hơn nữa là quán vô lượng thọ Phật. Thứ đương cảnh quán vô lượng thọ Phật thân tướng quang minh. Nghĩa là kế đó hãy nên quán thân tướng và quang minh của vô lượng thọ Phật. Phép quán này khá dị tị. A Nan, đương trì vô lượng thọ Phật thân như bách thiên ức dạng dạ ma thiên diêm phù đàn kim sắc. Nghĩa là A Nan, hãy nên biết thân vô lượng thọ Phật có màu như vàng diêm phù đàn trong trăm ngàn ức dạng cung trời dạ ma. Thân tướng Đức Phật là kim sắc. Kinh nói kim sắc là dùng màu sắc tương tự như vàng ròng trong thế gian chúng ta mà thôi. Thật sự nói tới kim sắc trong Tây Phương thì chẳng biết siêu thắng, nghĩa là vượt trội thù thắng hơn vàng trong cõi này bao nhiêu lần. Vàng của chúng ta chẳng thể sánh bằng vàng trong cõi đó. Nhưng trong thế gian này lại chẳng thấy có màu nào đẹp hơn sắc vàng, nên bất đắc dĩ dùng nó để tỉ dụ. Do vậy, ở nơi đây chẳng phải là nói tới kim sắc của người thế gian, mà nói đến sắc vàng diêm phù đàn trong cung trời dạ ma. Phật thân cao lục thập vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Nghĩa là thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Thân Phật cao vời. Mi giang bạch hào, hữu toàn uyển chuyển, như ngũ tu di sơn. Nghĩa là bạch hào giữa hai mày uyển chuyển, xoay về bên phải, to như năm quả núi tu di. Trong bài kệ Tán Phật có đoạn: bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trần thanh tứ đại hải. Xuất phát từ đoạn kinh văn này, bạch hào uyển chuyển to như năm quả núi tu di. Phật nhãn như tứ đại hải thủy, thanh bạch phân minh. Nghĩa là mắt Phật như nước bốn biển cả, xanh trắng phân minh. Thân tướng của Đức Phật tướng hảo quang minh, nói thật ra là vô lượng vô biên. Kinh chỉ nêu đại lược hai thứ là tướng bạch hào và mắt Phật, nêu lên hai thứ ấy. Thân chư mau khổng diễn xuất quang minh như tu di sơn, bỉ Phật viên quang như bách ức tam thiên đại thiên thế giới. Nghĩa là các lỗ chân lông trên thân diễn xuất quang minh như núi tu di, viên quang của Đức Phật ỷ như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Lỗ chân lông trên thân Đức Phật tỏa quang minh, đó gọi là diễn xuất quang minh, giống như núi tu di. Viên quang của Đức Phật ở đây là nói tới dần hào quang tròn quanh đầu, lớn cỡ nào? Trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Ư viên quang trung hữu bách vạn ức na do tha hằng hà sa quá Phật. Nghĩa là trong viên quang có trăm vạn ức na do tha hằng hà sa quá Phật. Quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Toàn bộ kệ Tán Phật đều phát xuất từ đoạn kinh văn này. Nhất nhất quá Phật diệt hữu chúng đa vô số quá Bồ Tát dĩ di thị giả. Vô lượng thọ Phật hữu bát vạn tứ thiên chúng. Nhất nhất tướng trung các hữu bát vạn tứ thiên tùy hình hảo. Nhất nhất hảo trung phục hữu bát vạn tứ thiên quang minh. Nhất nhất quang minh biến chiếu thập phương thế giới, niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả. Nghĩa là mỗi vị quá Phật cũng có đông đảo vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Vô lượng thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng, trong mỗi một tướng đều có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo. Trong mỗi một hảo lại có 84.000 quang minh. Mỗi một quang minh chiếu khắp chúng sanh niệm Phật trong 10 phương thế giới, nhiếp thủ chẳng bỏ. Do đó, người niệm Phật trong 10 phương thế giới, dẫu nhiều đến mấy, khi giảng sanh Tây phương thế giới, A-di-đà Phật tuyệt đối chẳng bỏ sót, chẳng quên khuấy quý vị, chẳng có chuyện ấy. Quý vị nghĩ xem, A-di-đà Phật hóa thân vô lượng vô biên, chúng sanh ở nơi này khởi tâm động niệm, Ngài đều biết. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, làm sao Ngài quên khuấy được, chẳng có lẽ ý. Phàm phu chúng ta khi lắm việc, có lúc rất dễ quên bản chuyện gì đó. Chuyện ngày hôm qua, hôm nay quên tuốt, đó là chuyện thường có. Chư Phật Bồ Tát trong Tây phương cực lạc thế giới, tâm địa thanh tịnh, trí huệ thần thông rộng lớn vô biên. Phàm phu chúng ta vừa dấy lên tạp niệm, các ngài đều biết. Vì thế nói, sẽ giảng sanh khi nào, các ngài cũng đều tới. Từ lúc đó, sẽ tự nhiên đến tiếp dẫn quý vị. Đó là thân tướng của A-di-đà Phật. Sau phần này có một đoạn chú giải hay lắm. Hãy xem hàng cuối cùng trong trang 194. Chúng ta xem từ đó. Nhất nhất hạ, nghĩa là từ câu mỗi mỗi trở đi. Nhất nhất chính là câu nhất nhất quang minh, biến chiếu thập phương thế giới, niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả. Quang minh nhiếp sanh, nghĩa là A-di-đà Phật dùng quang minh nhiếp thọ chúng sanh. Trong phần sau, Tôn giả Tứ Minh đã giảng: sanh Phật thể đồng, tuy độ quảng sanh đa. Nghĩa là chúng sanh và Phật có cùng một thể, tuy cõi nước rộng lớn, chúng sanh đông đảo. Độ là quốc độ, mười phương chư Phật quốc độ vô lượng vô biên. Ý nói phạm vi giáo hóa của A-di-đà Phật to lớn, hết thảy chư Phật chẳng thể sánh bằng. Trong kinh Đức Phật dạy, thông thường phạm vi giáo hóa của một Đức Phật là một đại thiên thế giới. Cũng có vị Phật có phạm vi giáo hóa là hai đại thiên thế giới hoặc ba đại thiên thế giới, nhưng cũng chẳng nhiều. Chỉ riêng phạm vi giáo hóa của A-di-đà Phật là tận hư không khắp pháp giới. Vì chúng sanh niệm Phật trong hết thảy các cõi nước của chư Phật đều sanh về thế giới Tây Phương. Phải hiểu rõ chuyện này. Sau khi đã hiểu rõ, chúng ta mới hiểu một sự thật. Thế giới cực lạc của A-di-đà Phật giống như một đại học Phật giáo. A-di-đà Phật là hiệu trưởng, mở một trường đại học Phật giáo trong các cõi Phật. Mười phương chư Phật đều chiêu sinh bên ngoài, thay A-di-đà Phật chiêu sinh. Đối với những học trò đã thâu được, đều đưa đến Tây phương cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật chiêu sinh trong thế giới Sa Bà, đưa học trò sang huấn luyện trong thế giới Tây phương. Mới biết chân tướng của chuyện này, mới biết pháp môn này rộng lớn vô biên. Chẳng biết trạng huống thực tế, vô lượng vô biên pháp môn bày ra trước mặt mà chúng ta không biết cách chọn lựa. Pháp môn nhiều ngần ấy, ta chọn pháp môn nào? Đã hiểu rõ ràng chân tướng, đương nhiên chúng ta sẽ chọn lựa pháp môn này. Đà thị, pháp môn này giảng sanh rất dễ dàng, cũng chẳng khó khăn. Các pháp môn khác chưa chắc đã có thể thành tựu, pháp môn này chắc chắn đáng tin cậy. Vì thị, tuy là cõi nước rộng lớn, trong hết thảy các cõi Phật khắp mười phương ba đời, chúng sanh đông đảo, nhiều người niệm Phật giảng sanh đều được nhiếp vô nhất thất, nghĩa là nhiếp thụ chẳng sót một ai, một người cũng chẳng bỏ sót. Khi lâm chung, Đức Phật định tiếp dẫn cũng chẳng bỏ sót một ai. Câu này là hàng thứ nhất trong trang 195, chính là chú giải. Chẳng nên in theo lối đành cách, kinh văn mới in đành cách. Ở chỗ này lại in sai, bản này phạm lỗi không ít, chẳng sửa đổi thì rất đáng tiếc. Chúng ta in lại hãy nên sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Cũng may lần này in không nhiều lắm. Khi chúng ta in lần tới, hy vọng các lỗi ấy sẽ được sửa đổi. Trong các khóa giảng thì giảng bằng bản này vẫn tốt đẹp, bản này tinh yếu. Do chúng ta bị thời gian hạn chế nên giảng bản này thuận tiện hơn giảng Diệu Tông sau rất nhiều. Bản diễn nghĩa này là phần tinh yếu trong Diệu Tông sau. Khoa kế tiếp là quán thành năng kiến, nghĩa là quán thành tựu bèn có thể thấy. Kỳ quan tướng hảo, cập dữ quá Phật bất khả cụ thuyết, nghĩa là quang minh tướng hảo ý và các quá Phật chẳng thể nói trọn. Nếu nói chi tiết sẽ chẳng nói trọn. Đảng ưng đương ức tưởng, linh tâm nhạn kiến, nghĩa là chỉ nên ức tướng hồng thấy rành rẽ trong tâm. Vậy chúng ta tưởng như thế nào? Thấy cảnh giới ấy ra sao? Kiến thử sự giả, tức kiến thập phương nhất thiết chư Phật, dị kiến chư Phật cụ, danh niệm Phật tam muội. Nghĩa là kẻ thấy chuyện này liền thấy mười phương hết thảy chư Phật. Do thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội thành tựu viên mãn. Đây là do chính miệng Đức Thế Tôn tuyên thuyết. Thấy A-di-đà Phật là thấy mười phương hết thảy chư Phật. Do đó, sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới là sanh trong hết thảy các thế giới của chư Phật. Chớ nên không biết chuyện này. Có nhiều người học Phật, mong thấy Đức Phật này, mong thân cận Bồ Tát kia. Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, có thể thấy hay không? Thật sự là một vấn đề. Tôi thấy có các đồng tham đạo hữu có cảm tình rất sâu đậm với Di Lặc Bồ Tát, luôn nhất tâm nhất ý niệm Nam Mô Di Lặc Bồ Tát, niệm Di Lặc Hạ Sanh Kinh, mong thân cận Di Lặc Bồ Tát, tu Di Lặc Tịnh Độ. Có nắm chắc sẽ sanh về đó hay không? Rất có vấn đề. Quý vị xem Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ. Lão Hòa Thượng Hư Vân tu Di Lặc Tịnh Độ, giảng sanh Di Lặc Tịnh Độ. Theo ghi chép trong Niên Phổ của Lão Hòa Thượng, Ngài tới đâu suốt nội diện nghe Di Lặc Bồ Tát giảng kinh. Ngài ở trong định thấy mấy người giảng sanh, nhận biết mấy người chẳng nhiều lắm, chỉ thấy mấy người quen mà thôi. Có thể thấy giảng sanh Di Lặc Tịnh Độ rất khó, rất ư là khó. Nhưng nếu tu niệm pháp môn Di Đà, đến gặp Di Lặc Bồ Tát rất dễ dàng. Ngài Di Lặc và Tịnh Độ có mối quan hệ hết sức sâu đậm. Nửa sau kinh Vô Lượng Thọ, Di Lặc Bồ Tát là đương cơ. Vì thị giảng sanh Di Lặc nội diện từ Tây Phương Cực Lạc thế giới là đi theo đường gần, chẳng cần chuốc lấy lắm nỗi phiền phức dường ý. Thân cận Di Lặc Bồ Tát rất dễ dàng. Đạt thị Di Lặc Bồ Tát còn hết sức tôn trọng quý vị. Vì sao? Quý vị là học trò của A Di Đà Phật, Ngài phải đặc biệt tôn trọng quý vị. Quý vị tu Di Lặc Tịnh Độ đến được nội diện, tức là học trò của Ngài. Ngài có thể chẳng cần khách sáo đối với quý vị. Đệ tử của A Di Đà Phật là khách quý, phải khéo tiếp đãi, khác hẳn. Tác thị quán giả, danh quán nhất thiết Phật thân, dĩ quán Phật thân cột, diệt kiến Phật tâm. Phật tâm giả, đại từ bi thị, dĩ vô duyên từ, nhiếp chư chúng sanh. Nghĩa là hành phép quán này thì gọi là quán thân của hết thảy chư Phật. Do quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Tâm Phật là đại từ bi, dùng vô duyên từ nhiếp các chúng sanh. Câu sau cùng là một câu khẩn yếu. Rất khó quán thân Phật thành công. Ở đây chúng ta biết tâm Phật. Tâm Phật là gì? Tâm Phật là vô duyên đại từ. Vô duyên là chẳng có điều kiện. Nói cách khác, từ thanh tịnh bình đẳng giác sanh ra tâm từ bi. Nếu nói theo cách thông tục, tâm từ bi là tâm yêu thương. Hai chữ bác ai cũng phát xuất từ kinh Vô Lượng Thọ. Đó là vô duyên từ bi. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chúng ta phải dung bồi cái tâm ấy. Tâm đại từ bi đối đại chúng sanh, nhằm thành tựu chúng sanh, thật sự giúp đỡ thành tựu họ. Tâm đại từ bi chẳng phải là yêu thương thiên vị, chẳng phải là sủng ái mù quáng. Khi đang mắng chửi thì vẫn phải mắng chửi, đang đánh thì vẫn phải đánh. Khi đáng nên tống vào địa ngục thì vẫn phải đưa kẻ ấy đến địa ngục. Phải biết lợi lạc họ trong hiện thời, nhưng đời sau họ chẳng được lợi ích. Đó chẳng phải là từ bi. Đời này đời sau họ đều được tốt lành, có lợi ích. Nhưng đời sau nữa chẳng đạt được lợi ích thì vẫn chưa phải là từ bi. Do vậy có thể biết, thật sự từ bi đến tột cùng chính là khuyên họ giảng sanh Tây Phương thế giới. Đó đúng là từ bi đến cùng cực. Vì sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, liền chứng trọn vẹn ba thứ bậc thoại, thành Phật trong một đời. Do đó, chẳng khác gì công đức quá độ chúng sanh của chư Phật Bồ Tát. Quý vị dùng các pháp môn khác thì không được, chưa chắc họ đã có thể thành tựu. Tu chẳng thành thì vẫn luân hồi trong lục đạo. Do đó, lợi ích hữu hạn, công đức rất ít. Chỉ riêng pháp môn này có vô lượng vô biên công đức. Đoạn kế tiếp là cử ích khuyến tu, nghĩa là nêu ra lợi ích để khuyên tu. Chúng ta hãy xem kinh văn: Tác thử quán giả, xả thân tha thị, sanh chư Phật tiền, đắc vô sanh nhẫn. Nghĩa là kẻ hành phép quán này bỏ thân, trong đời sau sanh ở trước Phật, đắc vô sanh nhẫn. Đây là nói đến công đức lợi ích do tu học. Sau khi bỏ thân, đời sau sanh trong Tây Phương cực lạc thế giới, sanh về Tây Phương cực lạc thế giới bèn đắc vô sanh nhẫn. Cũng tương ứng với những điều được nói trong 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ, phàm là người sanh về Tây Phương cực lạc thế giới đều là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát. A Bệ Bạc Trí đắc vô sanh nhẫn, từ thức địa trở lên. Thị cô trí giả, ưng đương hệ tâm để quán vô lượng thọ Phật. Nghĩa là, vì thế kẻ có trí hãy nên dốc lòng chuyên tâm quán kỹ vô lượng thọ Phật. Qua câu này, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rác miệng buốt lòng khuyên bảo chúng ta. Trí giả tức bậc trí, là nếu quý vị có chút trí huệ sẽ chẳng thể dứt bỏ pháp môn này. Ưng đương là hãy nên, là khuyên chúng ta hệ tâm để quán. Đó là phương pháp tu học, hệ tâm để quán vô lượng thọ Phật, tức là A-di-đà Phật. Này chúng ta quán, do chẳng có năng lực để quán như vậy, bèn chấp trì danh hiệu, nhất tâm hệ niệm, xưng niệm A-di-đà Phật, sẽ chẳng khác phương pháp tu quán A-di-đà Phật. Hễ thành tựu thì công đức hoàn toàn giống nhau. Vì thế, trong lời mi chú Kinh Vô Lượng Thọ, thầy Lý đã viết: chẳng chịu cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, nếu chẳng phải ngu thì là cuồng. Ngu là ngu si, nếu chẳng phải là ngu si bèn là cuồng vọng. Nói cách khác, kẻ bình phàm hễ là người có đôi chút trí huệ, chẳng có ai không phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Thầy Lý nói lời ấy so với lời kinh dạy và lời tổ sư đại đức xưa nay khuyên lớn khích lệ chúng ta hoàn toàn giống hệt như nhau. Cụ đọc đến đoạn kinh về nhóm 500 người của Dương Tử A Xà Thị đã nêu ra ba điều cảnh giác. Điều thứ nhất, quý vị hãy nhìn vào nhân quả trong quá khứ của nhóm Dương Tử A Xà Thí. Trụ Bồ Tát Đạo cúng dường 400 ức Phật mà còn bị mê khi cách ấm, dẫn thoái chuyển. Trụ Bồ Tát Đạo, có thể thấy trước kia họ là Bồ Tát, nay phải làm Dương Tử hoặc làm trưởng giả, đã thoái chuyển rồi. Chuyện trong đời quá khứ hoàn toàn không biết, do bị mê khi cách ấm. Đã cúng dường 400 ức Phật mà còn bị mê khi cách ấm, vẫn phải thoái chuyển. Thiện căn vẫn ít ỏi, vẫn chưa đủ đầy. Chỉ là nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Tây Phương cực lạc thế giới, trong tâm rất hoan hỷ, động một niệm: trong tương lai ta thành Phật sẽ giống như A-di-đà Phật. Chỉ giấy một niệm như thế, trọn chẳng hạ thật sự quyết tâm, đời này ta phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn chẳng giấy niềm ý. Vì thế, họ có thể giảng sanh hay không, vẫn chẳng nhất định. Điều đó là điều đáng cảnh giác thứ nhất. Điều thứ hai, tuy đã có cái nhân ý, nếu duyên chẳng chín mùi, đời này lại chẳng thể thật sự cầu sanh. Nói cách khác, vẫn phải lưu chuyển theo nghiệp, phải nếm trải một thời gian rất dài trong lục đạo, vẫn phải hứng chịu khổ nạn. Do đó, điều thứ ba, cụ nói, nếu chẳng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đó chẳng phải là ngu, bèn là cuồng. Thật vậy, chẳng giả tí nào. Câu kinh văn này vô cùng trọng yếu. Quán vô lượng thọ Phật giả, tùng nhất tướng hảo nhập, đảng quán mi giang bạch hào, cực linh minh liễu, kiến giang mi bạch hào tướng giả, bát vạn tứ thiên tướng hảo, tự nhiên đương hiện. Nghĩa là quán vô lượng thọ Phật thì bắt đầu bằng quán một tướng hảo, chỉ quán tướng bạch hào giữa hai mày hết sức rành rẽ. Đã thị tướng bạch hào giữa hai mày thì tám vạn bốn ngàn tướng hảo sẽ tự nhiên hiện ra. Vậy chúng ta cách quán Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo, trong mỗi hảo có vô lượng quang minh, trong quang minh lại hóa ra vô lượng vô biên chư Phật. Bắt đầu quán từ đâu? Quán từ bạch hào, quán từ một tướng. Quán một tướng đã thành, các tướng khác tự nhiên sẽ hiện tiền. Kiến vô lượng thọ Phật giả, tức kiến thập phương vô lượng chư Phật, đắc kiến vô lượng chư Phật cụ. Chư Phật hiện tại thọ kỵ, thị di biến quán nhất thiết sắc thân tướng, danh đệ cửu quán, tác thị quán giả, danh di chẳng quán, nhược tha quán giả, danh di tà quán. Nghĩa là thấy vô lượng thọ Phật chính là thị mười phương vô lượng chư Phật. Do được thị vô lượng chư Phật nên chư Phật hiện tại thọ kỵ, đó là quán trọn khắp hết thị các tướng sắc thân, gọi là phép quán thứ chín. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi sẽ là tà quán. Cần phân biệt tà và chánh. Thấy một vị Phật là thấy hết thảy chư Phật, sanh trong một cõi là sanh vào hết thảy cõi, chỉ có pháp môn này. À, chúng tôi giảng tới đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.